Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Làm thế nào để giúp cha mẹ già khởi tín tâm đối với Phật Pháp, để khi lâm chung gặp được duyên lành, niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc?
Câu hỏi này rất hay. Có đưa ra câu hỏi này, chúng tôi mới thấy được lòng hiếu thảo của quý vị đối với cha mẹ mình. Có thể đưa cha mẹ sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây mới là đại hiếu đó. Không có gì thù thắng hơn việc hiếu thuận cha mẹ đây. Phương làm Phật rồi, không chỉ là vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, mà họ còn vĩnh viễn thoát khỏi mười pháp giới. Thật sự mà nói, thì mỗi một bạn đạo niệm Phật đây, đối với người già nên có cái tâm này. Đây là tâm đại hiếu đó. Vậy làm thế nào để ảnh hưởng đến họ? Mình cần phải đích thân làm, bắt đầu làm từ nơi mình, làm từ nơi thân mình, tâm mình, khiến cho cha mẹ cảm động. Nhất là phải nắm chắc cơ hội, cơ duyên lúc mà cha mẹ đang vui vẻ, hoặc là lúc đang ăn cơm, hay là lúc rảnh rỗi, phải nói nhiều một chút về cái lý niệm Phật cầu sanh tịnh độ, rồi kể câu chuyện quả báo thù thắng của việc giảng sanh, như là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục giảng sanh truyện vậy. Đương nhiên tốt nhất vẫn là thời cận đại này. Tướng điềm lành hiếm có về niệm Phật giảng sanh ngay trước mắt đây. Những câu chuyện đây, sau khi nghe rồi, rất có khả năng làm người ta cảm động. Kể nhiều những câu chuyện để người già nghe, khuyên nhắc người già phải biết niệm Phật giảng sanh là thù thắng hơn hết. Hiểu ra họ mới có thể buông bỏ vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm.
Cha mẹ trong nhà tuổi tác đã lớn, lại có chứng bệnh lẫn như những người già, vậy mình phải làm sao khuyên giải họ đây?
Việc này phiền phức lắm đó. Bản thân mình nhất định phải đoạn ác tu thiện, tích công chứa đức để hồi hướng cho họ. Bình thường chúng ta hồi hướng, nếu việc hồi hướng đó không có công đức cụ thể, thì việc hồi hướng đó không có tác dụng gì. Bạn thấy nguyện đem công đức này, công đức gì đây? Không có công đức thì không được. Việc hồi hướng coi như không. Vậy công đức tốt nhất đó là gì? Là tự mình y giáo phụng hành. Bạn thấy trong kinh Địa Tạng chính là một tấm gương tốt. Bà La Môn nữ, Quan Mục nữ, tự thân bà thật sự tu, thật sự hành. Bà làm như thế thật sự là có công đức. Rồi bà đem công đức đó hồi hướng. Còn chúng ta chỉ có niệm mấy câu kinh thì không có lợi ích gì. Bạn thấy bà La Môn nữ có thể ở trong định, thấy Quỷ Dương nói với bà rằng mẹ của bà sẽ lên trời rồi. Nghĩa là sao? Chúng ta đọc trong kinh thấy, tuy là thời gian bà niệm Phật chỉ có một ngày một đêm, nhưng một ngày một đêm đó bà niệm đến nhất tâm bất loạn. Cho nên quý vương gọi bà là Bồ Tát. Nếu như bà không đạt đến cảnh giới đó thì bà không thể thấy địa ngục. Chỉ có Bồ Tát mới có thể thấy được. Bạn mới hiểu được sự chân thành của cái tâm này. Tâm chân thành trong Kinh Di Đà gọi là hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày. Chỉ trong một ngày, một đêm mà bà có thể đạt đến chuyển phàm thành thánh, rồi đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ mình, khiến cho bà được sanh thiên. Chuyện của Ngài Quang Mục là ở trong cảnh giới mộng. Sức tu tập ở cảnh giới trong mộng hơi kém một chút. Theo thông thường, chúng ta gọi công phu tu tập của bà là công phu thành phiến. Bà vẫn chưa có được nhất tâm. Được nhất tâm mới thật sự là Bồ Tát. Công phu của bà là thành phiến. Cho nên mẹ của bà vẫn còn phải sanh lại nhân gian, sanh trong gia đình hạ tiện. Thọ mạng chỉ có 13 tuổi rồi lại chuyển kiếp. Bà không có được sự thù thắng giống như mẹ của bà La Môn Nữ vậy. Đó là do công phu của bà chưa có đạt đến. Qua đây, nếu bạn muốn hồi hướng thì bạn phải có công đức chân thật. Nếu không có công đức chân thật thì bạn lấy gì để hồi hướng đây? Điều này rất quan trọng. Cho nên lòng dạ phải chân thành, nhất định không được có chút xíu gì là giả dối. Điều này rất là quan trọng. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Nếu chúng ta vừa chuyển ý niệm thì thật sự là công đức vô lượng. Nghĩa là phải thật sự chuyển ý niệm. Từ nay về sau, vì muốn cho chánh pháp cửu trụ, vì phổ độ chúng sanh khổ nạn, vì để phục vụ cho họ, tuyệt đối không vì bản thân, thì công đức này thật là lớn đó. Hãy chuyển được như vậy thì công đức rất lớn. Nếu như vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn có tham sân si mạng thì không được. Như vậy cho dù bạn làm thế nào đi nữa thì đừng nói chi đến công đức, chỉ có chút xíu phước đức thôi. Về phước đức, trong lục tổ đàn kinh cũng có dạy rất rõ. Phước đức không có cứu nổi chuyện này. Trong đàn kinh nói là việc này phước không thể cứu. Việc này nghĩa là sanh tử là việc lớn. Phước đức không giải quyết được, phải là công đức. Công đức nghĩa là bằng chuyển toàn bộ ý niệm.